Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Sông Trôi Về Đâu của tác giả Nguyễn Minh Phúc qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Dọc theo bìa làng là triền sông kéo dài đến ngút tầm mắt, những cành tre khẳng khiu khô khốc trồng hai bên bờ sông, lá theo gió xào xạc suốt mùa hè. Buổi chiều, Ngân thường ra bờ sông nhìn về hướng phố chợ. Những cô thiếu nữ trong làng chẳng ai giống cô, không biết sao tâm trí Ngân không dứt ra được các quán ăn, sạp hàng, nhà hát, khách sạn mà mỗi lần theo mẹ đi chợ về cứ ám ảnh cô. Nhất là đôi mắt của anh chàng xinh trai bán vải cạnh bến xe, trong sao mà đầm thắm, say đắm thế. Phố chợ với cô quả là một thiên đường, người ở chợ sao mà quý phái, lịch lãm quá, chả giống như quê cô. Những mái nhà tranh ẩm thấp, chật chội, những cánh đồng phẳng lì trơ gốc rạ, đụng khói cây xè cả mắt từ trời lá bốc lên sau những bữa cơm chiều. Rồi đám tre gai khẳng khiu siêu vẹo trên những con sông trôi lờ đờ mệt mỏi. Đám trai làng thì bậm trợn say xỉn, đen thủi đen thui cục mịch, chẳng cho cô một cái ấn tượng gì ngoài sự buồn nản và đơn điệu. Ngân lớn lên bên dòng sông Trầu, không hiểu sao làng cô lại có cái tên mà đám con gái, đàn bà không ai ăn trầu và cũng chẳng trồng trầu cao gì cả. Vùng quê cô như bao vùng quê khác, chẳng gì đặc sắc và nổi bật. Ngay ngày qua ngày đêm trên mảnh vườn im ắng, quạnh quẽ làm cho cô có cảm giác bị mọi người bỏ rơi, không ai quan tâm đến. Mà đúng như vậy thật, cô gái 20 tuổi, tóc đen mướt, da trắng hồng, mắt đen lái, mũi dập dừa thế kia, mà chẳng thấy anh chàng nào mon men đến để làm quen. Qua mấy đợt nghĩa vụ rồi theo nhau rủ lên phố để làm ăn, hình như trai làng biến đâu cả, chỉ còn mấy cậu bé non choẹt, mặt bún ra sữa, lông măng lúng phúng trên cằm. Mỗi lần gặp Ngân cứ lúng ra lúng ta lúng túng như là gà mắc dây thun, nửa ngày không tìm đâu ra câu tán tỉnh cho ra trò. Sao mà cô chán cái đám trai làng ấy đến thế? Làm gì so bì với anh chàng cao to đẹp trai ngồi bán vải ở ngoài chợ, đôi mắt nhìn như là muốn lột trần cô ra, như si như dại, lâu lâu lại làm bộ nheo nheo lại để tận hưởng cái phút giây chiêm ngưỡng bộ ngực nõn nà giấu sau làn áo mỏng của cô. Ngân tảng lờ như không thấy ánh mắt thèm thuồng kia, nhưng mặt thì cứ đỏ bừng lên. Lên quanh thế nào, cô cũng làm bộ ghé quầy hỏi cho lấy lệ vài loại vải mà cô chẳng hề có ý định muốn mua. Cốt để liếc mắt nhìn cho kỹ cái anh chàng bán vải đẹp trai lẻo mép kia. Người thị thành có khác, da mặt đỏ mịn, tóc đen bóng lưỡng, lại đeo cặp kính mát màu trà trong địch lãm. Chả bù với đám trai làng, nước da đen xỉn, răng vàng, miệng hôi loại thuốc lá rẻ tiền, đứng gần cứ nghe nặng nặc mùi thế nào ấy. Cô ao ước được mãi bên cạnh anh, ngửi mùi thơm dịu dịu, ngang nhát từ mùi nước hoa trên người của anh bán vải, được nhìn ngắm đôi bàn tay trắng tinh, khéo léo cắt từng mảnh vải thẳng thớm, tinh tươm. Ôi, người đàn ông hào hoa, lịch thiệp. Kể ra thì Ngân cũng thuộc vào loại cô gái có nhan sắc, không mấy khi ăn diện, thế mà mắt cô cứ lúng liếm, nước da trắng ngần, cánh mũi thon thả, đôi má cứ ửng đỏ lên hoài, ngực như muốn bật tung ra làn áo vải mỏng. Gái vùng nông thôn được như cô chả có mấy người. Làm ruộng làm mùa, quần quật thế mà mặt mũi cô như không hề bắt nắng. Da dẻ mịn màng, ăn đứt khối cô ở chợ hàng ngày, dùng kem dưỡng da, tắm rắn. Ngân cao 1m7, khỏi đi guốc cao gót cũng đã thấy có dáng dấp của người mẫu thời trang, nhờ vòng eo thon thả và bờ mông tròn trịa. Thầy tướng bảo số cô lớn lên không làm mệnh phụ phu nhân cũng làm người giàu sang của ăn của để, khối kẻ hầu người hạ, việc lớn nhỏ không động đến tay, sướng đâu không thấy, chỉ biết bao nhiêu năm ở làng quê này đầu tắt mặt tối, sáng sớm ra ruộng, chiều gánh phân bón vườn đến tối mịt mới về, công việc lúc nào cũng không ngơi. Thỉnh thoảng cô mới được đi chợ, khi bán mấy giả lúa, khi thì mấy trái bầu, trái bí ở vườn nhà để mua thức ăn, 5-3 mét vải hoặc là thịt thà cúng dỗ ông bà. Vài lần ra chợ, cô gái quê được dịp nhìn ngắm thỏa thích hàng hóa người ngộm ở đây. Trời đất, sao họ lại thanh lịch, quý quá thế? Giọng nói mời mọc cứ ngọt liệm ở đầu môi, miệng luôn luôn nở một nụ cười tươi rói, mắt mũi như sáng bừng cả lên, nhất là anh chàng bán vải. Cô chỉ vào cửa hàng xem chơi thôi, không mua bán gì hết mà cũng được tiếp đón chu đáo, lại được mời uống nước trà đá. Khi ra về, anh chủ hàng cứ như lưu luyến chia tay, nhắc đi nhắc lại với cô là khi nào rảnh cứ ghé hàng anh để xem vải, không mua cũng được. Cô như người bay trên trời cao, không những lời mời mọc như có cánh kia mà còn là đôi mắt như có lửa của anh chàng cứ xoáy vào mắt của cô. Bây giờ thì cô đang ngồi đây, nơi bờ sông quê cô mà suy nghĩ về anh chàng bán vải, về đời sống thanh lịch quý phái nơi thị thành, về các cửa hàng xanh đỏ bóng đèn, người người ra vào tấp nập, những tiếng nhạc sập sình phát ra từ rạp chiếu phim đông đúc, tiếng xe cộ ồn ào huyên náo, tiếng chào mời nhẹ nhàng lịch lãm làm cô như mềm lòng đi. Cô bay trên mây mơ màng những nghĩ đến những ngày cô sẽ về sống ở chợ với những ước mong cháy bỏng. Dòng sông Trầu vẫn lừng lững trôi trong những giấc mơ của cô gái quê tội nghiệp. Quả ông thầy tướng số nói đúng, Ngân nghĩ vậy khi gặp lại anh chàng bán vải lịch thiệp. Cô như bay trên thiên đàng khi gặp Hoạt, tên anh ta muốn làm quen và mời cô uống nước. Ngân vui vẻ nhận lời mà lòng như mở hội. Hơn ai hết cô biết mình là gái quê, nhan sắc được thế mạnh mà gái chợ hiếm có. Tính chân quê ẩn giấu trong tiếng nói, giọng cười, nét nghi thơ còn tiềm tàng trong bờ môi, khóe mắt. Chẳng phải thế mà sau vài bận đi chợ gặp mặt làm quen, Hoặc đã ngỏ lời cầu hôn cô. Mộng ước sống nơi phố chợ đâu còn xa xôi nữa. Thế là mấy tháng sau, Ngân đã về nhà chồng sau một lễ cưới trống vánh tại nhà hàng hoành tráng sang trọng. Đời cô như được chấp cánh thăng hoa. Bà con quê cô đã, và nhất là các cô bạn gái, nhìn cô bằng đôi mắt chân tị nhưng ngưỡng mộ. Đời cô mong gì hơn thế? Bà mẹ cô thì khỏi nói, cứ đến hết nhà này đến nhà khác khoe khoang về thằng rể bảnh trai và gia tài là sạp vải to đùng của nó. Gia đình bà được thơm lây, xóm làng được nở mặt. Chẳng ai còn nhớ cô Ngân ngày nào còn tò te mũi đỏ, gánh phân heo bón ruộng, ống quần cục đến đầu gối, áo vá hàng chục mảnh, chân bước thấp bước cao để đi ra đồng vừa sáng hừng đông. Bây giờ là cô tiểu thư sang trọng, vòng 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 vàng đeo đầy cổ, lên xuống một bước là có kẻ hậu người hạ, cơm bưng nước rót. Quả đời cô có phước lấy được ông chồng sang, đám trai làng bảo vậy. Thật ra mới đầu Hoạt cũng quý cô lắm. Em là thiên thần của đời anh, là lẽ sống tình yêu anh, là cô tiên nàng công chúa mà cuộc đời ưu ái mang lại cho anh. Đại khái là những từ ngữ có cánh mà Ngân vừa sung sướng vừa hạnh phúc đến rơi nước mắt. Hoặc giao cả sạp vải cho cô trông coi, anh chỉ giữ tiền và quản lý sổ sách, rồi anh mới bảo:
em mới về đây chưa quen mua bán, rồi dần dà sẽ quen thôi nha em.
Cứ thế cuộc đời như mỉm cười với cô, và cô mong ước được như thế mãi mãi. Nhưng hạnh phúc ấy lại không kéo dài được lâu. Càng ngày cái vẻ lịch lãm hào phóng của Hoạt dường như mất đi mỗi hôm một ít. Sống với nhau chừng một năm, Ngân nhận ra tính tình thật của chồng mình. Hoạt không cho cô giữ tiền, quản lý chi tiêu lại còn tỏ ra keo kiệt, bủn xỉn. Mỗi lần cô đòi về thăm nhà hay là mua sắm thứ gì là Hoạt nại ra bao nhiêu lý do. Nào là cửa hàng vải không ai trông coi, mất mối, mất khách. Nào là cố tiết kiệm cuối năm mua sắm luôn một thể. Kỳ thật là anh sợ tốn kém. Hàng ngày ngoài việc sáng sớm ra chợ mua ít thức ăn cho hai bữa cơm, Hoạt không cho Ngân thêm một đồng nào xài vặt. Mấy hộp son phấn kể từ lúc đám cưới đến giờ Ngân dùng đã hết, vậy mà mỗi lần xin tiền Hoạt mua, anh cứ lần lần lửa lửa, nói chi đến những nhu cầu thiết yếu của người phụ nữ. Ấy vậy mà anh xài tiền không tiếc tay với chúng bạn. Những cuộc ăn nhậu suốt sáng thâu đêm, những buổi hát hò vui chơi nơi nhà hàng, quán xá có nhiều em út. Anh chỉ xem cô như vật trang sức, hay là nói cho đúng hơn như là một người giúp việc nhà. Cũng có đôi lần cô tủi thân khóc lóc kể cả làm mặt giận, nhưng rồi Hoạt lại nhỏ to:
em đừng như vậy có được không? Chúng mình là vợ chồng mà, cùng chung sức làm ăn tiết kiệm, sau này tiền bạc gia sản là của con của chúng mình chứ của ai. Anh tính là tính cho mai sau, chứ đâu có muốn quản lý tiền bạc rồi tài sản gì chứ.
Bản tính thật thà của một cô gái quê khiến cho cô tin Hoạt ngay. Nhưng rồi nhiều lần như vậy, cô bắt đầu nghi ngại đằng sau những lời nói hoa mỹ kia có cái gì giả dối không thật. Cuộc sống nó cứ trôi qua, cô suốt ngày bù đầu ở sạp vải, còn Hoạt chỉ biết xài tiền, và rồi vốn liếng bắt đầu hao hụt. Khó khăn thiếu thốn cô còn chịu đựng được, nhưng cô không chịu được cái cách mua bán dối lừa mà Hoạt dạy cho cô. Khi thì bán mắt cho người lạ, rẻ cho người quen cùng một mặt hàng đó, cùng một thước đất đó, nhưng có khi phải ngược lại. Khi thì chặt chém những gã đàn ông háo sắc muốn ghé vào mua vải lấy lòng bà chủ xinh đẹp. Khi giả giọng ngọt nhạt nói cho khác đi về nơi sản xuất vải để lừa người mua. Người quen là mối của mình, vậy mình phải giữ hoặc bảo vệ. Nhưng khi cô bán rẻ cho họ thì anh lại nói:
mối quen đã tin tưởng vào giá cả của mình rồi, em cứ bán cao lên đi. Khi đã tin họ sẽ không hỏi lại đâu. Giá lại họ có tiền mới mua giá nhiều, giá gì mà mình không đẩy cái giá lên một tí. Bọn nhà giàu ai mà quan tâm cho đến trên lệch chút đỉnh chứ.
Còn với khách lạ, anh chủ trương bán đắt hơn, nhưng cùng lúc anh bảo:
ôi dạ, em có điên không mà bán mắt cho họ. Mình muốn họ ghé lại sạp mình lần thứ hai, hay là muốn họ bỏ tiền bỏ mình luôn.
Cứ thế Ngân không biết đường đâu mà lần. Hóa ra đằng sau vẻ lịch sự chảy chuốt kia có điều gì không thành thật. Chưa hết, mỗi lần bán hàng không chạy là y như rằng Hoạt đổ tội cho cô. Nào là cô không khéo để mời mọc không chiều khách, mặt mũi khó đăm đăm, nặng vía thế kia khiến cho khách không ai muốn vào. Cô phải sống khổ tâm như vậy đến hết ngày này đến ngày khác. Trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi và người chồng đẹp mã, những lời dối trá riết làm cho Ngân quen dần. Không điều gì mau chóng thâm nhập vào đầu óc con người ta nhanh hơn sự hào nhoáng giả dối. Ngân bắt đầu tập nói dối, tập làm điệu, lẳng lơ để lấy lòng khách, lấy lòng chồng. Và cô cũng trở nên khéo léo hơn, lịch lãm hơn, miệng lưỡi hơn trong cách ăn nói, kể cả việc bắt đầu giấu tiền chung làm của riêng cho mình. Đầu tiên chỉ một ít cô đã thấy mắc cỡ, nhưng cô nghĩ tội gì mình nai lưng cả ngày ngồi đây để lại đưa hết cho chồng để ăn chơi nhậu nhẹt với gái gung thiên hạ. Mình đâu có ngu nữa đâu. Và sự giả dối ấy cứ càng ngày càng diễn ra nhiều hơn trong ngôi nhà chỉ có hai người, bằng những nụ cười gượng gạo, những lời nói nhẹ nhàng từ tốn, giống như tin tưởng, thương yêu, tôn trọng nhau lắm. Sự lừa dối như bóng mây đen dần dần lan dần ra hết ngày này đến ngày khác. Riết rồi Ngân cũng chẳng tin đến chính mình, chứ đừng nói là Hoạt. Bóng mây tản dần ra cho đến lúc nó bao trùm hết căn nhà sang trọng của hai vợ chồng cô. Nhưng điều gì cũng có cái kết thúc của nó. Sạp vải, vợ chồng cô ngày càng mỏng dần, tiền bạc không cánh mà bay. Một phần vào tay chồng cô đàn đúm rượu chè, một phần vào ngăn kéo riêng của cô, rồi xô xát xảy ra hàng bữa. Tiếng chửi mắng đập phá, khích bác, lăng mạ giữa vợ chồng cô ngày càng dày thêm, không còn nghe đâu những lời hoa mỹ, lịch sự bóng bẩy, cũng không thấy đâu cái dáng vẻ bề ngoài quý phái, lịch lãm của ông chủ sạp vải giàu có, điển trai và cô gái quê thuần phát hiền dịu của năm nào. Giờ thì vợ chồng Ngân đã ly dị, chóng vánh gọn gàng như khi cưới nhau. Ngân trở về làng với cái bụng vượt mặt, hoặc nghe đâu đã bán nhà trên chợ sống hẳn với cô Cave quen biết trong nhà hàng. Đồ đạc của Ngân mang theo về quê chẳng có gì ngoài mấy bộ áo dài và ít nữ trang khi làm đám cưới. May mà mình giấu được chút đỉnh khi còn làm con sen trong nhà. Đôi khi Ngân hài lòng tự nhủ, dòng sông quê vẫn trôi lặng lẽ cạnh những bóng tre khẳng khiu và khô khốc vào mùa hạ. Đám con trai trong làng bây giờ đã phỏng phao, nhưng chẳng còn ai quan tâm đến Ngân nữa. Cô vẫn ra bờ sông một mình chiều chiều, ngắm dòng sông trầu, mắt hướng về phía chợ, mơ về sạp vải ngày xưa. Nước sông vẫn trôi, và trôi mãi, chẳng biết sông trôi về đâu. Thính giả vừa theo dõi truyện ngắn Sông trôi về đâu của tác giả Nguyễn Minh Phúc qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.